Tôi xin phép đọc phân đoạn Kinh Thánh chép trong Khải Huyền, đoạn 1 từ câu 17 đến câu 18. Và đó cũng là sẽ là nền tảng cho chương trình lễ phục sinh buổi sáng ngày hôm nay. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Bây giờ chúng ta sẽ nhìn hai câu Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc sáng hôm nay. Và tôi sẽ có nhiều câu hỏi đến với Hội Thánh. Và xin quý vị cố gắng trả lời nha.
First of all, we need to look into the screen with two verses on the screen, and I will also have a number of questions for the congregation, and I hope that you can answer these questions.
Câu chuyện này xảy ra tại đâu?
Where did this story happen?
Hả? Ca biết không?
Does anyone know?
Đảo Bắc Mô, một hòn đảo cách đất liền của Hy Lạp một khoảng cây số.
Patmos Island, the island which is quite a number of kilometers away from the country of Greece.
Bây giờ chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian nào?
And when did the story happen?
Mấy? 34 năm sau Chúa. Chưa đúng lắm, gần đúng à. Khoảng 100 năm, chính từ 95 đến năm 100 năm sau Chúa.
So it was about 95 to 100 years after Jesus Christ.
Xảy ra cho ai?
And who did this happen?
Giăng, đúng rồi.
To John.
Sứ đồ Giăng thấy ai?
And who did John see?
Thấy ai? Yếu quá ha. Thấy Chúa. Rồi. Bây giờ đó, quý vị bắt đầu học Kinh Thánh đó. Khi học Kinh Thánh thì mình đặt đưa ra nhiều câu hỏi để mình có thể hiểu được vấn đề. Rồi dưới thời gian Hoàng đế La Mã Domitian vào năm 99 năm sau Chúa đó, thì bảy hội thánh tại vùng Tiểu Á chịu cơn bắt bớ đạo dữ tợn.
So, during the reign of the Roman Emperor Domitian from 19 to 95 AD, seven churches in the Minor Asia experienced great persecution.
Và chính sứ đồ Giăng dầu ở tuổi rất là già, người ta nghĩ ông khoảng gần 100 tuổi, cũng bị đài ra hoang đảo Patmo.
And even John, although at his old age, he was still exiled to Patmos Island, and he was about 100 years old by that time.
Chắc chắn sứ đồ Giăng và tín đồ hội thánh các nơi đang lo sợ là không biết mình có thể chịu đựng nổi trong hoàn cảnh hiện tại hay không, và hội thánh có thể tồn tại trong tương lai được không.
And surely John and the Christians of these churches were worried if they would be able to survive and if the church would still exist in the future or not.
Vào một Chủ nhật, sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cho thấy một khải tượng.
On a Sunday, John by the Holy Spirit was shown a vision.
Trước hết là hình ảnh của Chúa Giêsu mà ông diễn tả như sau.
First of all is the image of Jesus Christ which is described as.
Có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trông như lông chiên trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng lớn nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.
Like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash round his chest, his head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun shining in all its brilliance.
Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ điểm, chúng ta suy nghĩ trước hết là câu phán của Chúa có thể đối với rằng là đừng sợ.
First of all, we need to meditate on Jesus saying to Christ, "Do not be afraid."
Và thứ hai là chúng ta suy gẫm hai lý do tại sao chúng ta đừng sợ.
And then we need to think on two reasons why we are not afraid.
Thứ nhất là vì Chúa Giêsu là đấng tự hữu hằng hữu.
First, Jesus Christ is I am who I am.
Và thứ hai, vì Chúa Giêsu là đấng toàn năng.
And secondly, because Jesus is the Almighty God.
Giờ câu hỏi tiếp tục, quý vị trả lời cho sứ đồ Giăng phản ứng ra sao khi thấy Chúa cứu thế?
What did John react when he see Jesus Christ?
Phản ứng sao? Sợ, phải không? Sợ run rẩy. Nói chung, sứ đồ Giăng sợ gì?
So what was he afraid of?
Nguy rồi, nguy to rồi. Rồi, thôi giờ chịu rồi ha, thua rồi. À, sợ gì? Sợ vì thấy hình ảnh Chúa phải không?
He was afraid because he saw God.
Rồi thôi để đó chút nữa chúng ta nói. Chúa gì? Chúa có thể làm gì cho sứ đồ Giăng?
And what did Jesus do to him?
Chúa làm gì? Chữa thấy con thấm.
What?
Hả? Sao? Phán. Thứ hai là Chúa đặt tay hữu, phải không? Chúa đặt tay hữu phải không?
First of all, God put his right hand.
Rồi Chúa mới phán. Rồi.
And he spoke.
Tại sao Chúa đặt tay hữu lên trên Giăng?
Why did Jesus put his right hand on John?
Tại vì Giăng sợ, phải không? Rồi thôi đừng hỏi nữa,
đừng
thấy nguy rồi. Không thánh thì nguy lắm rồi. Câu đầu tiên Chúa phán với Giăng là câu gì?
What was the first saying that God spoke to John?
Đừng sợ phải không?
Do not be afraid.
Rồi đúng rồi. Tại sao Ngài phán như vậy?
Why did he say so?
Tại vì Giăng sợ, đúng. Nhưng mà thật sự Giăng sợ gì chúng nữa chúng ta học ha. Rồi, bài học nào chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này?
On what lesson can we learn from this story?
Các ai học thấy được bài học gì không? Đừng sợ chi. Tại sao đừng sợ chi? Chúa là đấng trước và là đấng cuối cùng, đúng.
Because God is the first.
Một bài học nữa mà học được là khi chúng ta sợ thì chúng ta sẽ cảm nhận được bàn tay của Chúa đặt trên mình để mình được bình yên.
And the other lesson that we can learn is that when we are afraid, we know that God will be with us and we will feel peaceful.
Sứ đồ Giăng cho biết vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết.
John lets us know that when I saw him, I fell at his feet as though dead.
Chúng ta sẽ không lấy làm lạ về phản ứng này của sứ đồ Giăng nếu chúng ta đọc lại lời của Đức Chúa Trời phán với Môi-se.
We will not find the John's reaction abnormal if we reread God's words to Moses.
Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.
You cannot see my face for no one may see me and live.
Hoặc trong khải tượng Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngai sao cao sang vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ thì ông kêu lớn tiếng rằng khốn nạn của tôi, xong đời tôi rồi vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân tộc có môi dơ dái bởi mắt tôi đã thấy vua tức là Đức Giê-hô-va vạn quân.
Or in Isaiah's vision, I saw the Lord seated on a throne, high exalted, and the train of his robe filled the temple. He said, "Woe to me," I cried, "I am ruined, for I am a man of unclean lips, and live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty."
Cho nên ta không lấy làm lạ tại sao dân sợ khi thấy Chúa.
Therefore, we do not find it abnormal when John was afraid.
Nhưng mà Chúa có thể đặt tay hữu lên trên sứ đồ Giăng và phán rằng đừng sợ.
But Christ placed his right hand on John and said, "Do not be afraid."
Hành động đặt tay hữu lên trên bày tỏ một sự an ủi và một sự bảo đảm của Chúa.
This action shows the comfort and assurance of God.
Còn câu đừng sợ không phải để giải tỏa sự sợ hãi của sứ đồ Giăng khi thấy Chúa Giêsu mà thôi.
And the verse "Do not be afraid" does not show that removing of John's fright when he saw Jesus, but the fright of.
Nhưng mà đừng sợ. Chúa nói đừng sợ đó là đừng sợ khi sống trong hoàn cảnh bất bớ đạo trong hiện tại và bi quan cho hội thánh trong tương lai.
But he said that do not be afraid because of the persecution or because of the pessimistic future.
Tại sao? Vì ta là đấng trước hết và đấng sau cùng là đấng sống, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Why? Because I am the first and the last. I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and hate.
Trước những biến động trên thế giới như là thiên tai liên tiếp,
facing the world's issues such as consecutive natural disasters.
Chiến tranh hay nội chiến xảy ra nhiều nơi.
War or civil wars at different places in the world.
Và có thể cuộc chiến Do Thái với Iran sẽ có thể xảy ra trong một tương lai rất gần.
It might be the war between Israel and Iran going to happen in the near future.
Tình hình kinh tế trên thế giới hết sức là lo âu.
And the concerning economic situation.
Tệ trạng về đạo đức càng ngày càng tệ.
The degradation of morality.
Sự chống đối đạo Chúa càng lúc càng gia tăng.
And the opposition of God's words is increasing.
Chúng ta thật cần thấy Chúa cứu thế và nghe lời Ngài phán như số người dân đã tìm được sự yên ủi và bảo đảm.
We really need to see and we really need to see Jesus as did John.
Nói gần hơn, chúng ta có thể chưa tìm được việc làm hay là chúng ta có thể mất việc làm trong một ngày gần đây.
In other words, we are not sure if we are unemployed or might be redundant in the future.
Hoặc là ai đó, một phần tử nào đó trong gia đình chúng ta sẽ gặp phải một chứng bệnh nan y.
Or somebody in our family might get a incurable disease.
Hoặc là chúng ta có thể mất đi một người rất thân yêu.
Or we might lose somebody that we love so much.
Và hoặc có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của chúng ta.
Or there would be a occurrence of unexpected things.
Chúng ta cần thấy Chúa cứu thế và nghe lời Ngài phán như sứ đồ răng để tìm sự an ủi và bảo đảm.
We really need to see and hear Christ's words as did John to see comfort and peace.
Rồi, trong câu 17. Chúa cứu thế cho biết Ngài là ai?
In verse 17, Christ shows what he is. Who he is.
Ngài có anh thánh không? Chúa là ai? Cho biết Ngài là ai? Câu 18. Luôn câu 18 nữa.
Verse 18.
Có không? Câu 18 có nói Chúa là ai không?
Là đã sống, ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết.
Dạ rồi. Đấng trước hết có nghĩa là gì?
What does it mean when say the first?
Khi Chúa nói Chúa đứng trước hết nghĩa là gì?
What does God mean when he said that?
Ngài có khi nào?
When was he?
Hả? Ngay từ đầu là lúc sáng tạo phải không? Trước khi sáng tạo. Ok rồi, rồi được. Thấy bộ thánh vừa hơi lúng túng rồi đó nghe. Đấng sau cùng nghĩa là gì?
What does it mean about the last?
Đấng sau cùng nghĩa là gì? Hả? Là sao? Là đến ngày tận thế thôi phải không? Không, sao tận thế nữa, còn đời đời. Đấng sau cùng hết tới tận thế là Chúa hết, không có sao nữa, Chúa còn sống nữa, phải không? Rồi. Tại sao Chúa thế cho sứ đồ dân biết như vậy?
And why did God let John know about this?
Tại vì sứ đồ Giăng đang sợ cho hoàn cảnh hiện tại của mình, của hội thánh và tương lai của mình và của hội thánh.
Because John was afraid of his present situation as well as the situation of the church at that time.
Chúng ta rút được bài học gì trong câu chuyện này, cho câu thánh này?
And what can we learn from this story?
Tại vì Chúa là đấng trước hết. Ngài là đấng sống trong hiện tại và Ngài cũng là đấng sống trong tương lai, cho nên Ngài kiểm soát hết mọi sự.
Because he is the first, and he knows the present, and he knows the future, so he controls everything.
Rồi, Chúa thế phán, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, có nghĩa là Ngài là đấng tự hữu hằng hữu.
Jesus said, I am the first and the last, which means that I am who I am.
Ngài không có khởi đầu và Ngài cũng không có ngày chấm dứt.
He has no beginning and he has no end.
Nói cách khác đó, chúng ta có ngày được sanh ra.
In other words, we have our birthdays.
Và chúng ta cũng sẽ có ngày chết.
And we have the days that we are going to pass away.
Nhưng mà Chúa có thể hiện hữu trước khi có vạn vật.
But Christ was before everything was created.
Ngài đang tể trị thế giới này.
And he is ruling this world.
Và Ngài sẽ phán xét vạn vật trong ngày cuối cùng.
And he will judge everything on the final day.
Chính vì chúng ta bị giới hạn bởi thời gian, không biết gì sẽ xảy ra cho mình và trên và cho thế giới này, nên chúng ta lo sợ.
Because we are restricted with time, we do not know what will happen to us in the future, so we are worried.
Nhưng mà Chúa thấy là đấng trước hết và đấng sau cùng, nên Ngài biết rõ những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra.
But because Jesus Christ is the first and the last, therefore he knows what had happened, what is happening, and what will happen.
Tại sao nhiều người trong chúng ta đến thầy bói để xem hoặc là xem tử vi mà có mà ngay cả chúng ta sẵn sàng trả số tiền rất lớn?
Why do a lot of people in among us go to see the fortune teller and agree to pay such a huge amount of money?
Vì chúng ta muốn biết được tương lai của mình như thế nào để mà bình yên.
Because we want to know how our future is going to be to feel peaceful.
Mà điểm buồn cười là ngay cái thầy bói cũng không biết vợ mình sẽ sinh con trai hay con gái nữa.
And the funny thing is that even the fortune teller, he does not know if his child will be son or girl.
Không biết được cái số lô, cái bé gọi là cái sao nói sao cái bé hả? Cái số lô tô nào trúng độc đắc nữa.
And he won't really know what lottery will bring him special prize.
Nếu mà ông biết trước á, có lẽ ông nghỉ nghề thầy bói rồi.
And if he know that in advance, he's going to quit the job.
Mà ông thầy bói không biết ngày nào mình qua đời nữa.
And so the fortune teller does not know what day he will pass away.
Nhưng mà chúng ta đi xem thầy bói để làm gì? Để tìm được sự bình an.
But why do we go and see the fortune teller? Because we want to see the peace.
Điều này nói lên rằng chúng ta thật cần sự bình an giữa những biến động của cuộc sống và không biết tương lai mình sẽ như thế nào.
This means that we really need to find peace among the changes in this world.
Cũng như sứ đồ Giăng, chúng ta lo sợ cho tương lai của mình.
So as John, we are worried about our future.
Không biết là mình sẽ phải sống trong viện dưỡng lão hay là không.
Whether or not we are going to live in nursing homes.
Sẽ bị đau đớn vì bệnh tật hay là không.
We feel pain because of disease.
Chúng ta lo sợ tương lai cho con cái của mình.
We are worried about our children's future.
Không biết con nó sẽ lớn lên nó có ngoan không.
Not sure if our children grow up and will be good children.
Rồi con dâu con rể mình nó có tốt không.
And what about daughter and son-in-law, whether or not they are good.
Rồi mình sẽ tìm việc làm ở đâu sau khi tốt nghiệp đại học.
And where are we going to work after we graduate from university?
Tương lai họ thánh sẽ như thế nào?
And what's going to be, what's the future of the church will be?
Ai sẽ thay thế mục sư Đoàn Chánh khi ông ngủm?
And he will replace Pastor Don Trung Chan when he passes away.
Ngôi nhà thờ này sẽ như thế nào?
What's going to happen to the church?
Chúng ta thật cần nghe Chúa có thể dự phán, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng.
We really need to hear God's words. I am the first and the last.
Điểm phần cuối cùng.
And the last part.
Câu 18, Chúa Giêsu cho biết Ngài là ai rồi phải không? Là đấng sống có nghĩa là gì?
In verse 18, Christ shows who he is. The living one.
Đấng sống có nghĩa là gì?
What does it mean as the living one?
Hả? Là không chết, đấng sống là không chết. Rồi, hay quá. Đúng, chính xác là không chết, đấng sống. Đấng sống là Chúa muốn nói gì đây? Chúa nói rằng Chúa đã sống, Chúa đã chết và Chúa đã sống lại và hiện Ngài đang sống.
The living God means that Christ was alive and he became dead and now he is raised up and he lives.
Câu ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời nhắc lại biến cố nào?
The verse I was death and now I live and behold I am alive forever and ever. What does this
biến cố nào, câu chuyện nào? Hả? Cái biến cố bệnh nền tội, nói nó cao xa quá, nói gần gũi hơn đi. Chúa chết trên thay cái thập tự, phải không? Rồi Chúa chết trên thập tự và Chúa sống lại, nó biến cố đó. Sự chết trong câu này, chìa khóa trong câu này có nghĩa bóng là gì?
What is the figurative meaning of the key in this verse?
Hả? Đắc thắng chịu chết, là người có quyền sự chết, phải không? Có quyền sự chết, rồi. Âm phủ là gì đây ha? Âm phủ là cái gì đây?
What does Hades mean?
Hell. là địa ngục hả? Rồi tên bữa nào tôi phải dạy là thành đạo hội thánh này mới được. Âm phủ khác mà hỏa ngục khác nha, chúng ta sẽ giải thích nha. Rồi tại sao Chúa thấy Giê-xu phán câu này với sư đồ chăng?
Why did Jesus Christ speak like this to John?
Tại vì dân sợ vậy thôi. Chúng ta rút được bài học nào cho mình qua hai ý này?
And what can we learn from these two reasons?
Chúa là đấng có quyền, Chúa cầm chìa khóa hết mọi sự, phải không? He got the key. Chúa thấy tiếp tục phán về Ngài như sau: Ta đấng sống, ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Jesus Christ keeps telling about him as, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And I hold the keys of death and hate.
Cụm từ là đấng sống liên ý với cụm từ ta đã chết, nên được hiểu là Ngài là đấng sống lại.
The phrase, the living one, is connected with I was dead, so it should be understood as the resurrection one.
Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết đền tội thay cho chúng ta, nhưng ba ngày sau Ngài đã sống lại và sống đời đời.
Because Jesus was died because of our sins, and after that 3 days, he was raised up again.
Và Chúa phán của nó phán này để dẫn ông sứ đồ Giăng đến cái điểm tiếp nối đó, để một chân lý nữa là chính vì vậy cho nên Ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
This actually helps. Jesus actually used this verse to help John connect to another point, which means that Jesus holds the key of death and hate.
Chữ âm phủ này á, có nghĩa là thế giới của những người chết. Nói đến, đúng ra nói đến quyền lực của ma quỷ.
The word Hades means the world of the deaf people, which means the power of the evils.
Chứ không phải là hỏa ngục, nơi hình phạt đời đời, không phải.
It's not hell, which is the eternal punishment place.
Cụm từ cầm chìa khóa, trong câu cầm chìa khóa sự chết và âm phủ có nghĩa là Ngài có quyền trên sự chết và quyền lực của ma quỷ.
The term hold the keys of the death and hate means that having the power over the death and the power of the devils.
Giống như người có chìa khóa nhà thì người đó có thể vào nhà, có thể ra nhà với chìa khóa đó.
Which is like a person who has the keys of the house, so he can get in and out of the house.
Tại sao Chúa có thấy Giê-xu có quyền trên sự chết và âm phủ?
And why does Jesus Christ have the power over the death?
Quyền lực của ma quỷ gây ra sự chết.
Because the power of the devils causes death.
Và Chúa thấy là Giê-xu đã chết.
And Jesus Christ was dead.
Nhưng mà rồi Ngài đã sống lại và sống đời đời.
But then he was raised up and lived forever.
Nên quyền lực của ma quỷ và quyền lực của sự chết đã bị khuất phục.
Therefore, he defeats the power of the death and the evils.
Đúng, quyền lực của ma quỷ và sự bắt bớ đạo của hoàng đế La Mã gây cho bao nhiêu tàn hại đến con dân Ngài.
It is right that the power of the devils and the persecution of the emperor Domitian brought a lot of harms for God's people.
Nhưng mà chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Chúa Thánh Giêsu.
But the final victory belongs to Jesus.
Quyền lực của ma quỷ có thể gây hại, gây ra những nghịch cảnh trên cuộc đời của chúng ta và trên hội thánh của chúng ta.
The power of the devils can cause harm. It can cause harm to our lives and cause harm to the church.
Ma quỷ có thể hủy hoại những công trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta và trên hội thánh của chúng ta.
Devils can cause the good construction that God brought to our lives and to our church.
Nhưng mà Chúa có thể là đấng toàn năng, nên sự chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Ngài và thuộc về chúng ta.
But Jesus Christ is powerful, is almighty God. So in the end, victory belongs to him.
Chúng ta không đặt lòng tin của mình và cuộc đời của mình cho một đấng để lại chúng ta những giáo lý tuyệt vời nhưng mà lại chết.
We do not put our faith and life into the God that has perfect words, but then in the end they die.
Chúng ta đặt lòng tin của mình và cuộc đời mình nơi Chúa Thánh Giêsu là đấng trước hết và đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
We place our faith and life in Jesus Christ, who is, I am the first and the last, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. And
chính
I hold the
vậy,
keys of the death and hate.
Chính vì vậy mà cuộc đời của những người tin nhận Chúa Thánh Giêsu được đổi mới.
Therefore, the lives of those who believe in Christ are transformed.
Họ có sức sống của Ngài để chiến thắng những sự cám dỗ.
They have the strength from him to defeat and overcome temptations.
Họ nhận được lời Ngài để kinh nghiệm sự bình an giữa những nghịch cảnh.
They receive its word so that they can feel peaceful among changes and misshapes in lives.
Và họ có hy vọng chắc chắn về tương lai.
And they have strong, firm hope about the future.
Và đó là sứ điệp của lễ phục sinh.
And that is the message of Easter.
Xin Chúa ban phước của chúng ta.
May the Lord bless our church.